trong nhà Phật rất ít nhìn thấy nghiên cứu. Vì sao vậy? Vì nghiên cứu là dùng thức, không phải dùng trí. Nghiên cứu là dùng tâm phân biệt, dùng đệ lục ý thức. Quán không phải vậy. Quán là dùng trí tuệ. Trí tuệ phải như thế nào? Phải lìa tâm ý thức. Vì thế Phật giáo gọi là tham, không gọi là nghiên cứu, gọi là tham cứu. Cứu nghĩa là thấu triệt. Thấu triệt như thế nào? Tham thấu triệt, không phải nghiên cứu thấu triệt. Lìa tâm ý thức. Tâm là A-lại-da. A-lại-da để lại ấn tượng. Ngày nay chúng ta gọi là ký tánh, ký ức. Ký ức là A-lại-da. Rơi lại chủng tử trong A-lại-da. Đây chính là ký ức. Đây là tâm. Vọng tâm, không phải chân tâm. Ý là mạt na. Mạt na là chấp trước. Đệ lục ý thức là phân biệt. Lìa tâm ý thức tức là không dùng phân biệt, không dùng chấp trước. Không lưu lại ấn tượng. Đây gọi là tham. Thiền phải tham. Tham thiền. Học cũng phải tham. Tham học. Bây giờ chúng ta không dùng tham. Chúng ta dùng nghiên. Nghiên tới nghiên lui. Bớt luận nghiên cứu bao lâu. Kết quả của nó đều là tri thức, không phải trí tuệ. Phải hiểu điều này. Tri thức làm việc không liên quan đến trí tuệ. Nếu dùng tham, đó là trí tuệ. Tham, nó sẽ khai ngộ. Tiểu ngộ, đại triệt đại ngộ. Nó sẽ khai ngộ. Đặc biệt là người học Đại Thừa, không thể không biết. Nếu không biết dùng sai tâm học hoài học mãi không rời lục đạo, cứ lòng vòng trong lục đạo. Vĩnh viễn không rời phiền não. Trong nghiên cứu có phiền não, tham diễn ly phiền não. Sanh trí tuệ không sanh phiền não. Nếu hiểu được vấn đề này trong cuộc sống hàng ngày, đối với người, đối với sự, đối với vật, không có chấp trước, không có phân biệt, không rơi ấn tượng. Đây thật sự là trang nghiêm chúng hạnh, đầy đủ quý phạm. Nếu con dùng tâm ý thức, ngày ngày dùng nó. Thật ra gọi là tâm ý thức dùng thành thói quen. Dùng nó trong vô tri vô giác. Từ đời đời kiếp kiếp dùng đến hôm nay. Ta có thể dứt bỏ nó chăng? khó. Nếu không gặp được chân thiện tri thức, thiện tri thức nói rõ ràng minh bạch vấn đề này. Ta nghe hiểu, khai ngộ, mới biết rằng những gì trước đây mình học là sai. Vì sao không tiến bộ? Bây giờ tôi thật sự buông bỏ. Bắt đầu buông bỏ, không có cách nào buông bỏ hoàn toàn. Buông bỏ mấy phần mấy. Tốt. Buông bỏ một phần có một phần lợi ích. Buông bỏ hai phần có hai phần lợi ích. Trong giọng có chân. Tôi khởi tâm động niệm 99% là giọng, còn có một niệm là chân. Điều đó rất đáng quý. Hy vọng chân này tăng trưởng theo mỗi năm. Sang năm có 2-3 phần, năm sau có 5-6 phần. Đó là điều đáng quý. Nếu chân giọng có thể đạt đến tỷ lệ 50/50, quý vị có niềm tin thành tựu. Họ dùng chân tâm không dùng vọng tâm. Nhưng trong xã hội hiện thực, dùng chân tâm hình như luôn gặp thua thiệt. Quý vị đừng sợ, đây chính là Thế Tôn nói, lấy khổ làm thầy. Đừng sợ thiệt thòi, đừng sợ mắc lừa, đừng sợ khổ. Cứ mạnh dạn đi tiếp, sau cùng như thế nào, hết khổ đến vui. Ta được khai ngộ. Thành Phật thành Bồ Tát. Chẳng những bản thân vượt thoát 10 pháp giới, mà còn lợi ích được những chúng sanh có nhân duyên. Họ thật sự đạt được Phật Pháp từ chúng ta. Họ cũng học được. Những điều này là việc tốt, nhưng cũng đừng để trong lòng. Vĩnh viễn giữ tâm thanh tịnh. Vĩnh viễn giữ tâm bình đẳng. Tâm hành mình tương ưng với đạo, tương ưng với tánh đức. Sau đó, tiếp tục xem bộ kinh này. Học không cần nhiều, chỉ bộ kinh này là đủ. Trong bộ kinh này ta nhận ra vô lượng nghĩa. Nhận ra vô lượng nghĩa mới có thể y giáo phụng hành, mới có thể được pháp hỷ sung mãn. Tính tâm, nguyện tâm mới kiên định không thay đổi. Bất biến. Đối với thành tựu trong đời này, ta nắm bắt chắc chắn. không còn hoài nghi nữa. Trì giới chịu khổ, không uổng công. Ta sẽ cảm ơn Đức Phật. Đức Phật đã cứu con. Ta đạt được lợi ích vô cùng thù thắng của Đại Thừa. Thì tất cả Pháp đúng là như huyễn, như hóa. Có thể thấy được điều này là trí tuệ khai phát. Trí tuệ chưa khai, tập khí phi não, thấy thế gian này đều là thật. Điều này đáng yêu, điều kia đáng hận. Ta bị ô nhiễm, tâm bất bình. Nhiễm ô là không thanh tịnh. Phân biệt là không bình đẳng. Phải biết thanh tịnh, bình đẳng là chân tâm. Nhiễm ô bất bình là vọng tâm.